phần thứ ba, chương 2, ngôi lời nhập thể.
Thiên Chúa cho toàn thể các thiên thần biết thời điểm ơn cứu độ đã tới, truyền đem ơn cứu chuộc xuống trần gian không trì hoãn. Các thiên thần đã chứng kiến Đức Maria rất thánh được chuẩn bị tô điểm để làm mẹ Chúa cứu thế, được tôn lên địa vị tột đỉnh cao quý. Khi nghe lời Thiên Chúa phán, các thiên thần vui mừng tạ ơn vì việc hoàn tất thánh ý trọn lành vĩnh cửu của Chúa, đã cao giọng hát những lời chúc tụng mới, lặp lại bản thánh ca thành Sion. Thánh, thánh, Ngài là thánh, Thiên Chúa, Chúa Sa-bát, Chúa công thẳng uy quyền, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, đứng ngự trên nơi tối cao, đối nhìn những kẻ thấp hèn nơi trần thế, vì diệu thay các việc Chúa làm, tối cao là những sáng tạo của Chúa.
Sứ thần Gabriel chân thành hoan hỷ vâng lệnh Thiên Chúa, và được nhiều ngàn thiên thần rực rỡ trong hình dáng người ta tháp tụng, đã từ thiên đàng xuống trần gian. Dung mạo tổng lãnh thiên thần, đặc sứ, khôi ngô tuấn tú hiếm có, mặt ngài tỏa hào quang rực rỡ, dáng điệu trang trọng uy nghiêm, bước chân chững chạc khoan thai, cử chỉ nghiêm trang, lời nói hùng hồn mạnh mẽ. Toàn thân ngài tỏa ra oai vệ từ tốn theo phẩm cách thần thánh. Sứ thần Gabriel đội triều thiên sáng chói và y phục tỏa muôn màu rực rỡ. Trên ngực ngài đeo một thánh giá đẹp, tiết lộ mầu nhiệm ngôi lời nhập thể ngài đến để báo tin. Toàn thể đạo binh thiên quốc theo hướng dẫn của thủ lãnh Gabriel bay thẳng tới Nazareth, một thị trấn thuộc xứ Galilee, đến nơi cư ngụ của Đức Maria. Đây là một ngôi nhà nhỏ khiêm tốn. Phòng riêng của Đức Maria là căn phòng chật hẹp, sơ sài. Đức Trinh Nữ Maria được 14 năm 6 tháng 17 ngày tuổi đời. Khi mầu nhiệm vĩ đại nhất trong các mầu nhiệm Thiên Chúa làm nơi trần gian được thể hiện nơi người.
Dáng vóc Đức Maria hết sức cân đối, tuy một chút cao hơn so với các thiếu nữ khác đồng tuổi, nhưng hết sức thanh nhã và toàn hảo mọi vẻ. Gương mặt Đức Maria hình trái xoan hơn là tròn, không gầy cũng không mập, màu da sáng, hơi nâu nhợt, vầng trán rộng cân đối, cặp chân mày vươn cung tuyệt hảo, cặp mắt lớn mà nghiêm trang, vẻ đẹp lạ lùng, hiền dịu như bồ câu. Màu mắt đậm pha xanh lá cây, mũi thẳng dọc dừa tuyệt đẹp, miệng nhỏ nhắn với cặp môi đỏ tươi, không quá mỏng cũng không quá dày. Mọi vẻ thiên nhiên nơi Đức Maria đều hết sức cân đối tuyệt tác. Nhìn Đức Maria dâng lên những cảm giác vui mừng, đồng thời nghiêm nghị, yêu mến, tôn kính. Đức Maria lôi cuốn mọi con tim, nhưng giữ chúng ở sự yêu mến, kính trọng. Vẻ diễm kiều của người làm cho mọi miệng lưỡi cất lên lời khen ngợi, nhưng sự cao quý về mọi vẻ toàn hảo có sức áp đảo. Vẻ thanh nhã của người bắt chúng phải im lặng. Những người tới gần Đức Maria được ban cho các hiệu lực siêu nhiên không thể giải thích. Người đổ đầy mọi trái tim các ảnh hưởng thiên đàng và hoạt động siêu nhiên, hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi.
Khi Thiên Sứ Gabriel tới gần, Đức Maria đang đắm hồn trong chiêm niệm các mầu nhiệm Thiên Chúa mới canh tân nơi người suốt 9 ngày vừa qua. Vì Thiên Chúa đã bảo đảm với Đức Maria rằng con một Thiên Chúa sẽ sớm xuống trần gian mang thân xác loài người. Đức Maria nồng nàn chiều mến vui mừng trong chờ việc Thiên Chúa đã hứa được thể hiện, và bừng trái lửa yêu mến khiêm nhượng. Đức Maria thầm nói, chắc là thời điểm được chúc phúc đã tới, khi ngôi lời Thiên Chúa Cha hằng hữu được sinh ra và truyền thông đối thoại với loài người. Thế giới này sẽ có ngôi lời ở với họ. Nhân loại được nhìn thấy ngôi lời bằng xương bằng thịt. Ánh sáng sức mạnh không thể tới gần của ngôi lời sẽ chiếu soi những kẻ ở nơi tối tăm. Ồ, ai sẽ xứng đáng được nhìn thấy và nhận biết ngôi lời? Những ai sẽ được phép hôn đất chân Ngài đạp lên?
Hỡi vui mừng, hỡi các tầng trời, hỡi trái đất, hãy nhảy mừng. Mọi người hãy chúc tụng và tung hô ngôi lời, vì hạnh phúc đời đời của các ngươi đã tới rồi. Hỡi con cháu A-dông bị đau khổ vì tội lỗi, toàn thể nhân loại được Thiên Chúa tạo thành. Bây giờ hãy cất cao đầu lên, liệng bỏ ách nô lệ xưa của các ngươi. Hỡi các thánh tổ, các thánh tiên tri, mọi người công chính đang bị cầm giữ trong mỏi mòn trông chờ. Giờ đây các ngài sẽ được an ủi, vì đấng cứu thế các ngài trông đợi sẽ không còn trần chờ nữa. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau tôn vinh hát ca chúc tụng dâng lên Chúa. Ô, ai sẽ là tôi tớ của vị nữ lưu? Đấng mà tiên tri Isaiah cho biết sẽ là mẹ ngôi lời nhập thể. Lạy Chúa cứu thế, Thiên Chúa thực và người thực, hỡi chìa khóa David, đấng mở cửa thiên đàng. Lạy đấng khôn ngoan hằng hữu, đấng ban luật cho giáo hội mới, xin hãy đến, xin đến với chúng con. Lạy Chúa, xin chấm dứt những ngày tù đầy của dân Chúa. Xin cho muôn dân nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa.
Để mầu nhiệm của đấng tối cao được hoàn thành trọn vẹn, Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel cùng muôn vàn thiên thần hiện rõ hình người ta, rực rỡ đẹp đẽ khôn tả tháp tùng, đi vào thư phòng nơi Đức Maria đang cầu nguyện. Hôm đó là ngày thứ năm, lúc 6 giờ chiều gần tối. Lòng khiêm tốn và thận trọng tột đỉnh của vị công chúa thiên quốc chỉ cho phép người nhìn vị thiên sứ vừa đủ để nhận ra đó là một thiên thần của Thiên Chúa. Nhận ra thiên sứ, Đức Maria với lòng khiêm nhượng thường lệ muốn biểu lộ lòng kính trọng thiên sứ, nhưng thiên sứ không để đức thiên nữ cúi chào ngài. Trái lại, chính thiên sứ đã cúi mình thật sâu trước mặt nữ vương và bà chúa của mình. Vì nơi Đức Maria, thiên sứ tôn kính các mầu nhiệm cao cả của đấng tạo dựng mình. Đồng thời, sứ thần Gabriel cũng hiểu rằng, từ nay trở đi, thời đại về lề lối cũ, nhân loại chào lạy thiên thần. Như ông Abraham đã từng làm, đã được thay đổi. Vì bây giờ, bản tính nhân loại được nâng lên địa vị của chính Thiên Chúa trong ngôi vị của ngôi lời. Giờ đây, nhân loại giữ địa vị, con được thừa nhận. Bạn đồng hành và là anh em của các thiên thần, như Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel đã nói với Thánh Gioan Thánh Sử. Khi từ chối, không để Thánh Gioan quỳ lạy.
Tổng lãnh Thiên Thần chào Đức Maria. Kính mừng trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở với trinh nữ, người được sủng ái hơn hết mọi phụ nữ. Khi nghe lời chào lạ lùng này của Tổng lãnh Thiên Thần, Đức Nữ Vương khiêm nhượng tột đỉnh trong mọi thuộc tạo bối rối, nhưng không hoang mang. Điều bối rối này xảy ra vì hai lý do. Thứ nhất, do lòng khiêm nhượng, Đức Trinh Nữ tự cho mình thấp hèn hơn hết trong các thuộc tạo. nàng sửng sốt khi bất thình lình nghe mình được chào và gọi đấng được sủng ái hơn hết mọi phụ nữ. Thứ nhị, khi nghe lời chào này, Đức Trinh Nữ suy nghĩ trong lòng rằng làm sao dám nhận lời chào đó. Thiên Chúa cho Đức Maria hiểu người đã được chọn làm mẹ Thiên Chúa nhập thể, mà điều này gây ra bối rối băn khoăn còn lớn lao hơn nữa. Vì tư tưởng khiêm tốn của người, Thiên Sứ Gabriel đã giải thích thánh ý Thiên Chúa. Trinh Nữ Maria được sợ, Trinh Nữ được Thiên Chúa sủng ái. Này, Trinh Nữ sẽ cưu mang nơi lòng dạ và sinh hạ một con trai. Người sẽ đặt tên cho Ngài là Giê-xu. Ngài sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao.
Trong muôn loài thụ tạo, chỉ một mình Đức Maria, đấng khiêm tốn và khôn ngoan tuyệt vời, có đủ sáng suốt và đại lượng, hiểu được giá trị lạ lùng vĩ đại của bí tích cực kỳ cao cả như thế. Vì hiểu được tầm trọng đại tuyệt vời của tin này, người xúc động lạ thường. Nhưng Đức Trinh Nữ khiêm tốn, nâng tâm hồn lên Thiên Chúa, đấng không thể khước từ điều gì người xin, âm thầm xin ánh sáng và trợ giúp mới hướng dẫn trong vấn đề cực kỳ cao cả này. Đấng tối cao, vì muốn Đức Trinh Nữ hành động một mình trong mầu nhiệm này bằng đức tin, cậy, yêu mến, đã để cho người ở trong tình trạng thông thường, ngưng mọi thứ đặc ân, nâng đỡ trong lòng mà Đức Maria thường liên tục được hưởng. Trong hoàn cảnh này, Đức Trinh Nữ đáp lời Thiên Sứ Gabriel như được Thánh Luca ghi lại. Việc này xảy ra thế nào được? Là tôi sẽ mang thai và sinh con, vì tôi không biết, cũng không thể biết đàn ông. Đồng thời, người thầm dâng lên Thiên Chúa lời khấn hứa đức trinh khiết và lời đính ước mà đấng uy nghiêm đã cử hành với người.
Tổng lãnh thiên thần Gabriel đáp lời: Thưa trinh nữ, thật hết sức dễ dàng vì quyền năng Thiên Chúa làm cho người trở nên một bà mẹ mà không có sự cộng tác của nam nhân. Chúa Thánh Thần sẽ ngự đến với trinh nữ và quyền năng Thiên Chúa sẽ tỏa trên trinh nữ. Vì thế, đấng thánh hơn hết mọi đấng thánh sẽ được trinh nữ sinh hạ. Chính Ngài sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Này coi, bà Elizabeth bạn dì của trinh nữ đã có mang con trai trong lúc tuổi già son sẻ. Tới nay được 6 tháng rồi. Vì không điều gì ngoài quyền năng Thiên Chúa, Thiên Chúa đã làm cho bà Elizabeth, người vốn từng bị coi là son sẻ, mang thai. Chúa có thể làm cho trinh nữ nên mẹ của Ngài mà vẫn bảo toàn đức trinh khiết và tăng thêm sự tinh tuyền của trinh nữ.
Thiên Sứ giải thích cho Đức Maria để cho nhớ lại các lời Thiên Chúa đã hứa, các lời tiên tri trong sách thánh, cho lòng trông cậy hy vọng vào các lời hứa và quyền năng vô cùng của đấng tối cao. Đức Trinh Nữ có thể chế ngự được sự trần trờ trước thông điệp từ Thiên Quốc. Đức Maria trội vượt trên các thiên thần về sự khôn ngoan, thận trọng và mọi nhân đức. Người khoan đáp lời để có thể đưa ra câu trả lời phù hợp với thánh ý Chúa, xứng đáng với mầu nhiệm vĩ đại quan trọng nhất trong mọi mầu nhiệm và bí tích của quyền năng Thiên Chúa. Đức Maria suy nghĩ rằng việc hoàn thành những lời Thiên Chúa đã hứa qua các tiên tri, của lễ đẹp lòng đáng được chấp nhận nhất trong các lễ vật, mở các cửa thiên đàng, khải hoàn chiến thắng quả ngục, ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại, thỏa mãn phép công thẳng của Thiên Chúa, thiết lập luật ân sủng mới, vinh quang cho loài người, vui mừng cho các thiên thần, bất cứ thứ gì liên quan tới việc ngôi lời nhập thể và việc ngôi lời mặc lấy hình thể tôi đòi trong lòng tinh khiết của người đều tùy thuộc lời đáp của người.
Sự lạ lùng vĩ đại khôn tả mà mọi người phải ca tụng là toàn thể mầu nhiệm ngôi lời nhập thể cứu chuộc trần thế, và bất cứ điều gì khác gồm trong các mầu nhiệm này đều được Thiên Chúa ký thác để tùy thuộc nơi sự ưng thuận của Đức Maria, một trinh nữ khiêm tốn. Thiên Chúa đã thích nghi an toàn trao phó những điều đó cho quyết định chính đáng dứt khoát của vị phụ nữ khôn ngoan này. Đức Maria suy xét đắn đo những điều này với lòng đại lượng cao quý, nhất định lòng tín nhiệm nơi người không bị đặt lầm chỗ. Mọi việc tiến hành trong quyền năng Thiên Chúa không tùy thuộc nơi sự cộng tác của các thụ tạo, vì họ không dính líu gì vào các việc đó, và Thiên Chúa không trông chờ những cộng tác như thế để thực hiện các việc về trong. Nhưng đối với những việc về ngoài và những việc có điều kiện, mà trong đó việc trở nên người ta là việc vô cùng vĩ đại, Thiên Chúa không thể xúc tiến nếu không có sự cộng tác và ưng thuận của Đức Maria. Thiên Chúa muốn đạt tới cực điểm trong mọi công việc ngoài bản tính Thiên Chúa, trong Đức Maria và qua Đức Maria. Chúa muốn chúng ta mắc nợ đặt ân này nơi vị hiền mẫu khôn ngoan và đấng đồng công cứu chuộc chúng ta.
Đức trinh nữ đánh đo xem xét cạnh kẽ sự cao cả bao la của chức mẹ Thiên Chúa, để mua lấy chức đó bằng tiếng xin vâng. Người vận dụng lòng can đảm vượt trên cả loài người, nhận thấy dịch vụ đầu tư và trao đổi này với Thiên Chúa Ba Ngôi có lợi biết bao nhiêu, vì được trang điểm bằng đức dũng cảm và ân sủng thiên đàng. Người hiểu các đường lối nhân hậu siêu việt của Thiên Chúa. Sau khi suy xét và thảo luận với Thiên Sứ Gabriel về sự tuyệt vời của các bí tích thần linh tối cao này, nhận thấy điều kiện tuyệt vời có thể tiếp nhận thông điệp gửi tới cho người, linh hồn tột đỉnh tinh tuyền của Đức Trinh Nữ tan biến trong Thiên Chúa. Cùng lúc đó, với lòng khiêm nhượng không bao giờ có thể ca ngợi đủ, đầu hơi cúi xuống, hai tay chắp lại, Đức Trinh Nữ Maria nói lên lời khởi đầu công cuộc cứu độ chúng ta: xin thể hiện cho tôi như lời Ngài.
Tiếng xin vâng, Đức Maria dâng lên quá sức ngọt ngào đối với Thiên Chúa, hết sức hạnh phúc cho nhân loại. Bốn việc xảy ra trong giây phút đó. Thứ nhất, thân xác vô cùng trâu báu Chúa Kitô, Chúa chúng ta được tạo dựng. Thứ hai, linh hồn cực thánh Chúa cứu thế được tạo dựng như mọi linh hồn khác. Thứ ba, linh hồn và thân xác đó kết hợp tạo thành nhân tính toàn hảo của Thiên Chúa. Thứ bốn, thiên tính của ngôi lời kết hợp với nhân tính trở thành một con người hỗn hợp. Nhân tính kết hợp với thiên tính trở thành Chúa cứu thế, vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật.
Thiên Nhi bắt đầu lớn lên trong lòng Thánh Mẫu cách bình thường, được nuôi dưỡng bằng chất dinh dưỡng và máu của Đức Hiền Mẫu rất thánh, y hệt mọi người khác. Tuy nhiên, Thiên Nhi được tự do hơn và thoát khỏi các bất toàn mà mọi con cháu khác của A-dông phải chịu trong không gian và thời gian này. Đức Nữ Vương Thiên Đàng không có những bất toàn, những chất bất thường dư thừa của việc sinh sản. Những thứ này vốn do hậu quả của tội quyên tổ nơi các phụ nữ khác. Những chất này thông thường xuất hiện cách tự nhiên trong việc tạo ra chất dinh dưỡng và sự phát triển của thai nhi.
Do lòng nhiệt thành trong linh hồn và lòng yêu thương của Đức Maria, máu và dịch thủy trong cơ thể người thay đổi, cho Thiên Chúa quan phòng, cung cấp chất bổ nuôi dưỡng thiên nhi. Do đó, nhân tính của Chúa cứ thế được nuôi dưỡng theo cách tự nhiên, trong khi thiên tính nghỉ ngơi và hài lòng với những nhân đức anh hùng của Đức Hiền Mẫu rất thánh, Đức Maria đã cung cấp máu trinh khiết tinh tuyền, không vương tội lỗi và tật xấu do tội mà ra, để Chúa Thánh Thần tạo dựng thân xác Chúa cứu thế. Các bà mẹ khác cung cấp chất liệu không trong sạch, bất toàn cho việc tăng trưởng của con cái họ. Nhưng Đức Nữ Vương Thiên Đàng cung cấp chất liệu cực độ tinh tuyền cho thiên nhi, vì chất đó được tạo ra và cung cấp do quyền lực của tình yêu và các nhân đức của mẹ. Bất cứ thứ gì được cung cấp để nuôi dưỡng cơ thể Đức Nữ Vương Thiên Đàng cũng được tinh lọc cùng một cách như thế. Đức Trinh Nữ biết thực phẩm nuôi dưỡng, người cũng nuôi dưỡng con Thiên Chúa. Người chia sẻ chất dinh dưỡng này bằng những hành động nhân đức anh hùng, đến độ các thiên thần ngỡ ngàng. Làm sao những hành động thông thường như thế của loài người có thể được liên kết với những cao cả siêu nhiên, công phúc và toàn hảo chức thánh nhan Thiên Chúa?
Được trang điểm, được sủng ái và được ban mọi quyền năng thiên tính, linh hồn cực thánh Chúa Kitô Chúa chúng ta tiến hành các hoạt động theo thứ tự sau đây. Lập tức linh hồn Chúa cứu thế bắt đầu nhìn thấy, hiểu biết tường tận thiên tính và thiên tính kết hợp với nhân tính cực thánh của mình như thế nào. Yêu thương nhân tính của mình với tình yêu vô cùng cao cả và nhìn thấy sự thấp hèn của nhân tính so với thiên tính. Linh hồn Chúa Kitô hạ mình thẳm sâu, cảm tạ Thiên Chúa Cha hàng hữu đã tạo dựng và đặc ân kết hợp với thiên tính. Do đó, mặc dầu vẫn là con người được nâng lên tới thiên tính, linh hồn Chúa Kitô cũng nhìn nhận rằng thân xác cực thánh Chúa được tạo dựng để có thể chịu đau khổ, được làm cho thích hợp để đạt tới cùng đích của việc cứu chuộc. Với ý thức này, linh hồn Chúa Kitô hiến dâng với tư cách Chúa cứu thế làm của lễ thay cho loài người, chấp nhận tình trạng đau khổ, tạ ơn nhân danh chính Chúa Kitô và nhân danh nhân loại của Thiên Chúa Cha hàng hữu. Chúa Kitô nhìn nhận bản chất nhân tính cực châu báu của Chúa đã được Đức Maria rất thánh cung cấp chất liệu bằng sức mạnh của đất bác ái và các nhân đức anh hùng của người. Chúa hài lòng với vẻ đẹp của nơi thánh cư này, hết sức thỏa mãn vì đã dành riêng cho mình linh hồn của thụ tạo tột đỉnh hoàn hảo, cực kỳ trinh khiết này. Chúa cứu thế chúc tụng Thiên Chúa Cha hàng hữu đã tạo dựng và trang bị cho Thánh Mẫu mọi thánh sủng cùng đặc ân cao cả, đã miễn và giải thoát người khỏi mọi luật lệ chung của tội lỗi, để là ái nữ của Thiên Chúa Cha, trong khi tất cả mọi con cái khác của A Dông đều vướng tội. Chúa cứu thế cầu nguyện cho Đức Maria và cho Thánh cả Giuse, xin ơn cứu độ đời đời cho các ngài. Tất cả mọi hành động này và nhiều hành động khác đáng ca tụng vô cùng được Chúa cứu thế là Thiên Chúa thật tiến hành. Không kể các hành động thuộc về thị kiến hạnh phúc và tình yêu tuyệt vời, mỗi hành động kể trên của Chúa cứu thế, từ nó quá sức dư dật công nghiệp, đến mức chỉ một hành động đã đủ để cứu chuộc khắp mọi thế giới, nếu như có nhiều thế giới như thế.
Duy chỉ một hành động vâng lời mà thôi. Theo đó, nhân tính cực thánh của ngôi lời phải chịu đau khổ và ngăn cản sự vinh quang của linh hồn không truyền thông với thân xác Chúa, đã quá đủ để cứu chuộc chúng ta. Nhưng dù việc này đủ để cứu chuộc cả nhân loại, không điều gì có thể thỏa mãn tình yêu bao la của Chúa đối với loài người, ngoại trừ trọn vẹn tình yêu chân thật. Vì đây là mục đích cuộc đời Chúa cứu thế. Chúa phải dùng việc cứu chuộc để biểu lộ và làm biểu hiệu cho tình yêu mãnh liệt mà loài người và cả các thiên thần cũng không thể hiểu. Nếu trong giây phút đầu tiên xuống trần gian, Chúa đã làm cho ơn cứu độ được sung mãn khôn lường như thế, thì những kho tàng mênh mông chừng nào, công nghiệp sung túc biết chừng nào, Chúa cứu thế tích lũy khi ban ơn cứu độ qua khổ hình, chết trên thánh giá, sau 33 năm vất vả và tích cực theo thiên ý. Ôi tình yêu bao la, lòng bác ái vô biên, ôi lòng thương xót vô tận, ôi lòng nhân từ đại lượng, và trái lại, ôi sự bội bạc, vô ơn hèn hạ của loài người đối với ân sủng bao la tuyệt vời như thế. Chúng ta sẽ ra sao nếu không có Chúa cứu thế? Chúng ta đền đáp ít ỏi chừng nào cho Chúa cứu thế yêu dấu của chúng ta? Hầu như chúng ta không xúc động, không biết ơn gì đối với hết mọi việc Chúa làm cho chúng ta.
Vì trong chỉ một thời khắc, nhiều việc vô cùng quan trọng thiết yếu xảy ra. Các hành động của Chúa Kitô, Chúa chúng ta, giây phút đầu tiên bầm thai nơi lòng Thánh Mẫu được nối tiếp bằng thị kiến Thiên Chúa. Như đã nói ở đoạn trước, trong thị kiến này, Đức Nữ Vương Thiên Đàng nhìn thấy rõ ràng chi tiết mầu nhiệm kết hợp nhân tính với thiên tính trong ngôi lời hàng hữu. Thiên Chúa Ba Ngôi minh định, Đức Maria rất thánh trong tước vị và quyền hạn Mẹ Thiên Chúa bằng tất cả sự chính xác của chân lý. Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Vì người là mẹ tự nhiên một người con trai, người con trai này là Thiên Chúa hằng hữu, người con đó cũng đích thực là một con người. Cho dù Đức Trinh Nữ Maria không trực tiếp cộng tác trong việc kết hợp thiên tính với nhân tính của Chúa cứu thế, trong trường hợp này, Đức Maria không mất quyền là Mẹ Thiên Chúa đích thực, người hiệp lực bằng việc cung cấp chất liệu và sử dụng các quan năng thuộc về một người mẹ đích thực, tới mức độ vĩ đại hơn tất cả các bà mẹ thông thường. Vì nơi Đức Maria, việc dựng thai và sinh con xảy ra không cần đến sự trợ giúp của nam nhân, cũng như trong mọi việc sinh sản khác. Những người làm cho việc sinh sản xảy ra theo luật tự nhiên được gọi là cha và mẹ, mỗi người theo phần mình cung cấp chất liệu cần thiết. Tuy nhiên, họ không hiệp lực trực tiếp trong việc tạo dựng linh hồn, cũng không tham dự trong việc linh hồn kết hợp với thân xác người con. Cũng vậy, và với lý do cao cả hơn, Đức Maria phải được gọi và đã nhìn nhận người là Mẹ Thiên Chúa. Vì chỉ một mình Đức Maria, với tư cách là mẹ mà không có một nguyên nhân nào khác, đã hợp tác trong việc tạo dựng và sinh ra Chúa Kitô, Thiên Chúa thực và người thực. Chính nhờ việc cộng tác này của Đức Maria mà Chúa Kitô, Thiên Chúa làm người, đã sinh ra.
Đức Maria đặc biệt kiên trì sốt sáng cầu nguyện, xin Thiên Chúa toàn năng chỉ dẫn Chúa Toàn cách xứng đáng chức vụ là mẹ con một Thiên Chúa Cha. Vì lý do này, hơn hết mọi ơn khác, trái tim khiêm nhường của Đức Maria hối thúc người tha thiết xin, mà đây chính là chủ đề người lo lắng. Người xin được soi dẫn trong mọi hành động vì trở nên Mẹ Thiên Chúa. Thiên Chúa toàn năng trả lời Đức Trinh Mẫu: Người yêu dấu của ta, đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ hướng dẫn người trong mọi điều cần thiết để phục sự con một của ta. Với lời hứa này, Đức Trinh Mẫu trở về trạng thái bình thường, ra khỏi thị kiến tuyệt diệu nhất Đức Maria được hưởng. Trở lại bình thường, hành động thứ nhất của Đức Maria là xách mình xuống đất thờ lại con cực thánh mẹ. Đấng là Thiên Chúa và là người ta. Bẩm thai trong lòng kinh thiết mẹ, không một điều gì có thể làm phụng sự đấng tạo thành mà vị hiền mẫu cực khôn ngoan này không làm. Từ giây phút đó trở đi, Đức Trinh Mẫu ý thức rõ ràng các hiệu lực mới và thiêng liêng trong linh hồn rất thánh, cũng như nơi các quan năng nội ngoại của người. Mặc dù toàn thể bản chất cuộc đời của Đức Maria cực kỳ cao quý, cả thân xác, linh hồn, trong ngày ngôi lời nhập thể, bản chất đó đã lên tới mức độ còn cao quý hơn nhiều, được làm cho giống Thiên Chúa hơn, cho các đặc ân cao siêu khôn tả.
Lời mẹ Maria.
Con yêu quý của mẹ, nhiều lần mẹ cho con thấy tình yêu bừng cháy trong trái tim, vì mẹ ước ao tình yêu đó cũng phải được làm cho bừng cháy lại trong con, và con được hưởng ơn ích do lời mẹ chỉ dạy. Hạnh phúc thay, linh hồn được đấng tối cao cho biết thánh ý trọn lành của Ngài. Nhưng còn hạnh phúc hơn nữa, linh hồn nào thực thi những điều học được. Bằng nhiều cách, Thiên Chúa cho người ta thấy những con đường thanh thang và lối mòn dẫn tới đời sống vĩnh cửu. Qua thánh kinh, qua các niệm tích và giáo luật, qua sách vở và gương sáng các thánh, đặc biệt do việc vâng theo những chỉ dẫn của các thừa tác viên giáo hội, Thiên Chúa đã phán về những thừa tác viên đó: những ai nghe các con là nghe Thầy. Vì vâng lời các vị đó là vâng lời chính Thiên Chúa. Bất cứ khi nào nhờ những phương tiện này, con đạt tới sự hiểu biết thánh ý Chúa, mẹ ước ao con mang lấy đôi cánh đức khiêm tốn và phục tùng, như thể lướt bay nhẹ nhàng, hoặc giống như tia sáng mặt trời nhanh nhất. Con hãy mau mắn thi hành thánh ý Chúa, bằng cách đó chu toàn việc làm vui lòng Ngài.
Ngoài những lời chỉ dạy, Đấng tối cao còn có những cách khác nữa để hướng dẫn các linh hồn. Chẳng hạn, thông báo thánh ý Chúa cách siêu nhiên và tiết lộ cho họ nhiều bí ẩn. Cách chỉ dạy này có nhiều mức độ. Không phải tất cả các mức độ đó đều chung hoặc bình thường đối với mọi linh hồn. Vì Thiên Chúa ban ánh sáng của Ngài cách thận trọng. Đôi khi, Thiên Chúa nói với trái tim hoặc truyền lệnh cho những cảm giác nội tâm, sửa dạy, khuyên bảo hoặc chỉ dẫn. Đôi khi Chúa gợi ý để xin với Ngài, có khi Chúa nói rõ điều Ngài muốn để linh hồn có thể hoàn thành. Chúa cũng tỏ hiện như trong một tấm gương trong suốt những màu nhiệm vĩ đại, để các màu nhiệm được thấy và nhìn nhận bởi những người khôn ngoan tự ý yêu mến các điều đó. Đấng tốt lành cao cả vô cùng luôn luôn ngọt ngào và công chính khi truyền lệnh, uy quyền khi ban ơn giúp đỡ cần thiết cho đức phục tùng, mau mắn sắp đặt cho các hoàn cảnh cơ hội để lệnh của Ngài được vâng theo, bất chấp chướng ngại có thể cản trở việc thánh ý.
Con của mẹ, khi nhận được ánh sáng thiêng liêng này, mẹ ước ao thấy con hết sức chăm chú, mau mắn, chuyên cần tuân theo trong hành động, để có thể nghe tiếng nói rất rõ nhỏ nhẹ mà thiêng liêng nhất này của Thiên Chúa. Các quan năng của linh hồn cần phải được tẩy sạch mọi thô tục trần thế, sống hoàn toàn theo tinh thần, vì con người nặng thú tính không thể nhìn thấy những sự cao cả của Thiên Chúa. Bởi thế, con phải thận trọng đối với các bí mật của Chúa và quên đi những gì bên ngoài. Con của mẹ, con hãy chăm chú lắng nghe. Hãy giải phóng con khỏi mọi vật hữu hình. Con phải chuyên cần trau chuốt tình yêu, vì tình yêu là lửa cháy. Lửa chỉ bốc cháy khi nào nguyên liệu được chuẩn bị sẵn sàng. Con hãy để cho trái tim được chuẩn bị kỹ lưỡng sẵn sàng. Bất cứ khi nào Đấng tối cao mời gọi con hoặc nói với con điều gì, vì lợi ích các linh hồn, đặc biệt về ơn cứu rỗi đời đời của họ, con hãy hoàn toàn tận hiến cho việc đó, vì các linh hồn được mua bằng máu vô giá của con chiên và tình yêu Thiên Chúa. Đừng để con bị cản trở trong việc này, vì sự thấp hèn và tính nhút nhát của con. Nhưng hãy khắc phục sự sợ hãi vẫn thường cản trở con, vì nếu con vô dụng, chẳng có chút giá trị, Đấng tối cao thì giàu có, toàn năng, cao cả và chính Ngài tạo thành muôn vật. Mau mắn và chiều mến của con sẽ không khi nào không được thưởng. Dẫu vậy, mẹ muốn con hoàn toàn tận hiến để làm vui lòng.